Kiếm đạo độc tôn, chương 1098, lục giai hủy diệt kiếm ý, 2, góc truyện audio.com, hầu như trong nháy mắt lục phủ ngũ tạng của Diệp Trần liền xuất hiện tổn hại. Xương sườn ở trước ngực toàn bộ bị đứt gãy, sau đó song trường từng phân từng tấc bạo liệt hóa thành cho bụi. Một khắc sau toàn thân Diệp Trần chảy máu, trong miệng phun ra đại lượng tiên huyết bay ngược ra ngoài. Thiên hạt kiếm và phá tà kiếm mất đi khống chế liền rơi xuống mặt đất. Quá mạnh mẽ, đây là vương giả trung giai. Diệp Trần đã xuất ra toàn bộ thủ đoạn, kết quả vẫn bị nghiền nát. Cực phẩm bảo kiếm, không tồn. Người đeo mặt nạ chú ý tới thiên hạt kiếm, hắn đưa tay muốn đoạt lấy. Trở về, linh hồn lực khẽ động, thiên hạt kiếm và phá tà kiếm liền hóa thành hai đạo lưu quang bay về phía Diệp Trần. Không đoạt được thiên hạt kiếm, ánh mắt người đeo mặt nạ lóe ra hàn quang. Trên đường bay ngược ra phía sau, Diệp Trần vận chuyển bất tử thân khôi phục song trường bị mất đi và lục phủ ngũ tạng bị tổn hại. Lần này hắn bị thương quá nặng, lần trước bị độc hỏa viêm bạo của độc hỏa vương đánh trúng, hai chân, hai tay bị đốt thành hư vô, lục phủ ngũ tạng cũng thụ thương. Diệp Trần cũng tiêu hao gần ba thành chân nguyên mới có thể khôi phục lại thân thể. Thế nhưng lần này hắn phải tiêu hao tới bốn thành chân nguyên. May mà có ngưng thủy kiếm kính lam giảm bớt uy lực một quyền vừa rồi, nếu chỉ đơn thuần phòng ngự thì sợ rằng hắn đã ngã xuống rồi. Có thể tiếp một chiêu của ta mà không chết, quả thực là một kỳ tích, ngươi thực sự khiến cho ta kinh ngạc. Người đeo mặt nạ rất kinh ngạc, đường lang yêu vương mạnh hơn Diệp Trần thế nhưng hắn chỉ mất một chiêu có thể giải quyết được. Mà Diệp Trần yếu hơn một chút cư nhiên có thể chống đỡ được. Hắn làm sao không kinh hãi được, chỉ là ngươi vẫn phải chết, một chiêu không được thì hai chiêu vậy. Người đeo mặt nạ bước về phía trước một bước, trường thứ hai được đánh ra, một kích này giống hệt lúc trước. Hủy diệt kiếm ý, đột phát cho ta. Chân nguyên trong cơ thể chỉ còn lại 6 thành, lần thứ hai bị trúng chiêu còn có thể thông qua bất tử thân để khôi phục. Thế nhưng nếu như lần thứ ba bị đánh trúng, chân nguyên còn lại không đủ để khôi phục thương thế. Ông, 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 trong hồn hải, hủy diệt kiếm ý và bất hủ kiếm ý hòa lẫn vào như cộng minh với nhau. Hủy diệt quang huy và bất hủ quang huy đồng thời phóng xuất chiếu sáng hơn phân nửa hồn hải. Ngay lúc lực lượng lôi hỏa sắp sửa đánh tới, hủy diệt kiếm hồn bỗng nhiên chấn động, quang huy đại phóng. Bản thể hắc sắc kiếm hồn giống như phong bạo biến thành tuyệt thế bảo kiếm. Kiếm ý vô cùng, hủy diệt kiếm hồn bắn ra ngoài truyền lên thân thiên hạt kiếm, sau đó phối hợp với kiếm chiêu ngưng thủy công kích lực lượng lôi hỏa. Lục giai hủy diệt kiếm ý. Toàn lực công kích, phốt, lực lượng lôi hỏa và ngưng thủy kiếm kính va chạm cùng một chỗ, lực lượng bộc phát ra kinh người. Núi hoang ở bốn phía xung quanh đều bị cỗ năng lượng chấn động này chấn nát thành hư vô. Cái gì, không có khả năng, người đeo mặt nạ giật mình, cỗ kiếm ý này cư nhiên khiến cho hắn sản sinh ra một tia sợ hãi. Là lục giai hủy diệt kiếm ý, hắn có thể đề thăng hủy diệt kiếm ý lên lục giai. Người đeo mặt nạ lẩm bẩm. Kiếm ý mỗi lần đề thăng lên một cấp uy lực tăng lên gấp mấy lần. Nhất là kiếm ý có giai vị càng cao thì độ chênh lệch càng lớn. Ngũ giai và lục giai hủy diệt, góc truyện audio.com, kiếm ý cũng chênh lệch nhau tới 10 lần. Hủy diệt kiếm ý của Diệp Trần đề thăng từ ngũ giai lên lục giai tương đương với kiếm ý bình thường đề thăng từ lục giai lên thất giai. Uy lực đề thăng lên 10 lần, cuối cùng cũng đột phá. Trên mặt Diệp Trần hiện lên vẻ kinh hỉ, hủy diệt kiếm hồn từ ngũ giai đỉnh phong đề thăng tới lục giai, đối với hắn mà nói cũng không khó, khiếm khuyết ở đây chính là thời gian. Thực không ngờ đến thời điểm sống chết trước mắt mà hắn có thể đề thăng được. Chảm, một kiếm chém ra trung hòa tuyệt chiêu của người đeo mặt nạ. Diệp Trần hít một hơi thật sâu, hủy diệt kiếm hồn trong hải hồn rung đột. Từ trên xuống dưới, theo thân thể tuyệt thế kiếm ý bắn ra ngoài. Loáng thoáng, Diệp Trần phảng phất nghe được thanh âm chói tai của tinh thần hỏa độc. Tiếng thét chói tai càng ngày càng yếu, đến tận khi ngừng hẳn mới thôi. Chém giết hoạt tính tinh thần hỏa độc, Diệp Trần cảm thấy thân thể trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ngón trỏ tay phải giơ lên, đầu ngón tay tự động hé ra một vết nứt nhỏ. Sau một khắc nọc độc màu tử hồng theo vết nứt chảy ra ngoài. Nọc độc tử hồng rơi xuống mặt đất bắt đầu ăn mòn tạo thành một cái hố cháy đen. Người chúng tinh thần hỏa độc. Người đeo mặt nạ lấy lại tinh thần, chú ý tới một màn này cách chương.